Kính thưa các anh chị, tôi được phân công trình bày 4. Thứ nhất là tạo và lưu trữ số liệu. Thứ nhì là các hoạt động mua, thuê. Ở đây là cái tài liệu mà bên Michigan chuyển qua là cái purchasing. Purchasing ở đây được hiểu là những hoạt động mua hoặc là thuê, chứ không chính xác là cái thu mua nông sản. Tự mình là người tạo ra nông sản thì mình người bán chứ không phải người mua nông sản. Thì tất cả các hoạt động liên quan đến mua nguyên vật liệu, tất cả các đầu vào để mình tạo ra nông sản, chứ không phải là cái thu mua nông sản. Thì cái đầu vào đó có thể là phân bón, hóa chất, thuốc trừ sâu, thuê các loại dịch vụ vân vân, để mà kiểm soát cái đầu ra của mình. Cái thứ ba là tự đánh giá hoạt động của mình hàng năm. Và phần cuối cùng là cái quản lý sản phẩm. Thế thì các anh chị biết là cái sản xuất nông nghiệp chúng ta đang đi theo hướng là công nghiệp hóa, do cái nền sản xuất đang chuyển qua là kinh tế hàng hóa. Cái nông sản là một cái hàng hóa mà tiêu thụ trong nước cũng như ngoài nước, cho nên là chúng ta đang chuyển dần từ cái sản xuất truyền thống sang cái công nghiệp hóa. Thì theo một số hướng, chẳng hạn như là áp dụng cái công nghệ sinh học là một hướng, áp dụng cái cơ giới hóa, tự động hóa và thậm chí là cái tin học hóa, chẳng hạn như là những cái mà chúng ta có cảm giác nó xa vời nhưng mà đang tới rất gần chúng ta, chẳng hạn như là đọc cái mã vạch hoặc là áp dụng cái công nghệ GPS để xác định vị trí của từng cái công việc. Đó là những cái ví dụ đơn giản về quá trình mà tin học hóa nó đang tới rất gần chúng ta. Cái một cái khuynh hướng thứ ba là áp dụng cái tổ chức sản xuất một cách công nghiệp, nhưng mà trong nông nghiệp cũng như là trong chế biến thực phẩm. Thì tôi sẽ trình bày những cái này theo cái hướng đó, nghĩa là chúng ta tổ chức sản xuất nông nhưng mà làm theo công nghiệp ha. Là tôi sẽ cụ thể hóa cái hướng đó trong từng bước này như thế nào. Trước tiên là phần tạo và lưu trữ số liệu. Thì đây là bước tiếp theo của phần thầy Duy vừa trình bày, là nó phục vụ tạo và lưu trữ số liệu, nó phục vụ cho rất nhiều công tác, trong đó có công tác là truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Truy nguyên nguồn gốc sản phẩm là một trong những ứng dụng trong quá trình mà số liệu mình thu thập được mà thôi. Thì cái yêu cầu là cần ghi nhận, lập hồ sơ các hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm trong suốt quá trình tạo ra sản phẩm của mình. Cái tạo ra sản phẩm ở đây là tôi muốn nói theo cái nghĩa rộng, mà trong khái niệm bây giờ trong sản xuất hàng hóa nó hình thành gọi là chuỗi cung ứng. Chúng ta không hiểu là không chỉ dừng lại ở một bước là mình trách nhiệm trong khâu của mình thôi, nhưng mà mình phải biết cái trách nhiệm đó trong toàn cái hệ thống, là có khi cái một cái vật nuôi cây trồng mình làm ở đây nhưng mà nó được tiêu thụ ở nước khác, ở châu khác trên toàn thế giới. Thì mình hiểu cái cả cái quá trình đó gọi là cái chuỗi cung ứng, thì mình sẽ quản lý nó được tốt hơn. Cái mục đích thứ nhất là như tôi vừa nêu ra, và cái phần của thầy Duy vừa giới thiệu, là với số liệu lưu trữ được thì chúng ta mới có thể truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Thứ hai là tìm hiểu và giải thích được các nguyên nhân sự việc khác thường về chất lượng và năng suất. Khác thường ở đây là có dấu cộng mà có dấu trừ, có là nó tốt hơn, mà chúng ta nếu mà không có sổ sách ghi chép lại thì chúng ta sẽ không biết tại sao mà nó như thế, thì chúng ta sẽ không có khả năng lặp lại được cái việc đó, và chúng ta cũng không có chia sẻ được kinh nghiệm, và cũng như các nhà khoa học, các người nghiên cứu họ cũng không có số liệu để phân tích một cách khoa học những gì đã diễn ra. Cái thứ ba là phân tích chi phí. Thì như tôi đã trao đổi là khi chúng ta tiến hành sản xuất hàng hóa theo lối công nghiệp thì mọi việc đều được hoạch định, và trong đó là cái kế hoạch về chi phí, giá thành và lợi nhuận của chúng ta cần được tính toán trước khi mà cái một vụ mùa hay là một đợt thu hoạch hay một đợt chế biến xảy ra. Và sau đó là chúng ta phân tích tại sao nó đạt được như vậy, tại sao nó không đạt được như vậy, để chúng ta sẽ làm tốt hơn. Thì cái này trong lĩnh vực công nghiệp người ta gọi là cải tiến liên tục. Vì chúng ta nếu mà sản xuất theo cái truyền thống cũ á, thì cái kinh nghiệm chúng ta cũng khó chia sẻ, mà việc tổng kết kinh nghiệm thì mang tính cách là trí nhớ hoặc là cái nhỏ lẻ và cá nhân của mình thôi, mình nhớ trong đầu mình ghi ra thôi, chứ việc đó là không được đầy đủ. Thì đối với cái sản xuất của chúng ta ngày càng tiến hành sản xuất lớn á, thì nó sẽ mang tính là tập thể hoặc là hợp tác hoặc quy mô lớn ngày. Như vậy thì cái việc sản xuất đã mang tính là số đông người làm lại với nhau thì là một tổ chức. Một tổ chức thì muốn phát triển thì nó phải có cái sự hoạch định tốt, nó mang khác hẳn hoàn toàn với mang tính chất là hội gia đình hoặc là cá nhân nhỏ lẻ. Cho nên là việc sản xuất này cần được lập hoạch định một cách được bài bản. Như vậy kinh nghiệm thì mới chia sẻ được. Nếu chúng ta không có lưu trữ số liệu thì chúng ta sẽ không có nhớ được đầy đủ. Thì tôi có một cái câu chuyện nó ngoài lề thôi. Tôi có ông bạn, ông bị suyễn. Ông khoảng năm 20 tuổi á, thì ông bị suyễn tới năm ông lớn hơn tôi, bạn già lớn hơn tôi mười mấy 20 tuổi lận. Thì ông sau đó là khoảng năm độ 55, 56 tuổi á, thì có người nhà nước ngoài gửi thuốc về. Thì ông vừa thuốc đó, mỗi lần bị lên cơn á, cái ông xịt vào. Rồi thêm cái lúc đó là ông gặp người này người kia là cho ông con này con nọ, thuốc này thuốc kia là ông áp dụng hết. Thì sau một thời gian cái tự nhiên ông hết suyễn. Ông hết suyễn, ông nói là cuộc đời của ông hạnh phúc nhất là thời gian hết bị suyễn, đau khổ lắm. Và sau đó là hỏi ổng, mọi người mới mừng quá, tự bệnh suyễn là bệnh nan y. Đến hỏi ổng là ông dùng thuốc gì mà hết, ông có liệu pháp gì, thì ổng kể ra một đống luôn mà không biết là cái gì là chính. Thì đó là do mình rút ra một kinh nghiệm là không có lưu trữ số liệu. Đối với lại y tế của mình thì dần dần á, là mỗi người có một cái hồ sơ cá nhân về sức khỏe, tức là thời điểm đó bị cái gì, mình uống cái gì, mình có liệu pháp gì v.v. á, thì khi mình quay lại mình biết mình thành công là nhờ cái gì, thì lúc đó mình mới chia sẻ được. Nhưng rất tiếc ông này thì khi ông cũng mất, cũng năm bảy mấy tuổi mất, nhưng không phải do suyễn, ông bị mất và do gan. Lúc đó là ông vui vẻ, ông là lúc trước là nhậu nhẹt còn hạn chế, sau đó vui quá lại làm tới nơi luôn. Thì không biết là do cái việc quá chớn như vậy bị, nhưng mà sau đó là bị mất và bệnh khác chứ mà bị suyễn nữa. Thì cái bài học rút ra từ cái kinh nghiệm này là cái trong tất cả mọi vấn đề, nếu mình muốn có một cái cơ sở khoa học thì cần cái số liệu để mà lưu trữ lại. Thì đối với sản xuất nông nghiệp của chúng ta từ xưa giờ thì nó cái việc mà nói và ghi lại trong sổ sách thì là việc hiếm có. Dĩ nhiên một số người họ làm được, nhưng mà đa số là mình không quen. Nhưng mà với công nghiệp thì gần như là cái đó là một cách làm khoa học. Nhưng mà khi mình áp dụng vào nông nghiệp hiện nay thì có cái trở ngại là cái việc ghi chép nó lại rườm rà. Có sổ để trong nhà mà từ trong nhà ra tới ngoài đồng là khoảng cách xa, rồi vô tay ướt, rồi tay bẩn v.v. á, thì rất là bất tiện. Cho nên vấn đề để triển khai được đó thì ghi chép như thế nào, chứ không thể ghi chép theo kiểu công nghiệp được, có máy tính đánh vô không phải. Thì cách thế nào đó để cho nó tiện lợi thì mới áp dụng được. Thì cái hình đầu tiên mà các anh chị thấy ở đây là cái hình này. Là tại sao chúng tôi chọn cái hình này? Thứ nhất là các anh chị thấy là cái người đó là không phải người Việt Nam rồi. Như vậy cái ý đó là nó cái gì? Là cái việc này là được áp dụng trên toàn thế giới hiện nay, chứ không riêng các nước châu Á hay là Việt Nam hay đâu cả, ở đâu họ cũng áp dụng cả. Thứ nhì là cái hình đó là cái tờ phần ghi đó là tại ruộng, tại vườn vân vân. Tại sao vậy? Vì nó tiện. Chứ nếu mình để cuốn sổ ở nhà rồi quay trở lại ghi á, thì nó hết sức là bất tiện. Và thứ hai nữa là ghi càng ít càng tốt, không có rườm rà mẫu biểu nhiều quá thì nó mới thực thi được. Mặc dù biết là tốt á, nhưng mà nó bất tiện thì cũng không có thực thi được. Thì rốt cuộc ý tốt đó thì cũng không có đơm qua kết quả gì cả. Thì cái kế tiếp nữa là tôi sẽ nói về cái chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng ở đây là, xin lỗi các anh chị là trong thời gian chuẩn bị không có thời gian nhiều lắm, nên chúng tôi chưa có chuyển dịch cái bản này ra tiếng Việt. Thì tôi sẽ nói nhanh. Cái chữ đầu tiên grower là cái người trồng trọt, bên nhà vườn vân vân, đó là tại ruộng hoặc tại vườn. Sau khi trồng trọt là mình sẽ tới cái giai đoạn là back house, là cái chỗ để mình tập kết trái rồi mình phân loại rồi rửa rồi đóng thùng hoặc là đưa cần xé hoặc gói gì đó, là mình có mỗi mỗi cái vị trí sản xuất, cái trồng ruộng hoặc vườn mình á đều có cái chỗ đó để mình tập trung lại, là mình sơ chế, gọi là sơ chế sản phẩm á, là trước khi mình giao cho cái kế tiếp là supplier, tạm hiểu đây là thương lái ha, từ thương lái á mới tới retailer là họ người bán lẻ, là họ sẽ giao cho các cái ở các cái đô thị hoặc là cái có khi là những cái nhà máy vân vân. Cái cuối cùng á, cái cuối cùng ở đây còn thiếu một cái rất quan trọng là cái người dùng cuối trong cái chuỗi cung ứng trong công nghiệp, nó kêu là end user, đó là người dùng cuối. Thì mình hiểu hết là khi một cái cây mình trồng, một con mình nuôi, là từ cái chỗ grower cho đến cái chỗ người cuối cùng là end user, nó nằm đây là cái người dùng cuối mình mua ăn á, mua trực tiếp mà ăn vào người mình á, thì đó là toàn cái bộ cái chuỗi cung ứng. Thì cái quản lý chất lượng sản phẩm cũng như quản lý cái an toàn vệ sinh thực phẩm, nó phải được quản lý trên toàn chuỗi thì nó mới có hiệu quả. Nếu mà đứt một khúc thì nó sẽ không hiệu quả. Nếu mình làm ở nhà vườn mình bán ngon lành, bảo quản ngon lành, nhưng mà cái người thương lái họ bảo quản không tốt thì đến cái người dùng cuối nó cũng không tốt. Nó rất nhiều nguyên nhân trên cái đường đi từ nhà, từ cái đồng ruộng của mình, vườn của mình cho đến cái người mà ăn trực tiếp. Cho nên là cái việc quản lý muốn hiệu quả thì phải hình dung toàn bộ cái quá trình đó. Thì cái trên cái hình đó các anh chị sẽ thấy có hai cái chữ là tracking và tracing. Tracking là theo dõi. Theo dõi đây một cái ví dụ như là thầy Duy vừa nói, là người ta gắn cái GPS hoặc gắn mã vạch, thì một bước tới bước lùi, tức là tôi đang sản xuất ở cái trang trại này, nhưng mà bước tiếp theo là tôi sẽ cung cấp cái lô hàng đó đến cái thương lái nào, thì mình phải tracking, mình theo dõi được. Bằng cách nào? Bằng cách là mình gắn trên một cái thật ra nếu một cái có, nó có một cái thẻ từ. Cái thẻ từ á là nó gắn ở trên, thường nó gắn trên quy mô lớn, chứ nếu mà gắn từng trái thì gắn không nổi, gắn từng thùng gắn không nổi nữa, sẽ có thể gắn trên container. Thì ra một cái khi mình ra khỏi nhà vườn, mình vào một cái mức độ lớn như một container á, thì mình gắn cái thẻ từ đó lên, thì thẻ từ đó nó sẽ được giao tiếp trên cái GPS, tức là hệ thống định vị toàn cầu á, thì biết là cái thùng đó nó đang ở trang trại, cái thùng đó đang đi trên container, đang đi tới cảng cắt lái chẳng hạn, thì nó sẽ theo dõi tracking để biết cái vị trí. Mà biết cái vị trí á, thì người ta biết cái thời gian mà sản xuất. Tại vì mỗi một cái hàng hóa trong thực phẩm nó có cái đát, thì cái đát nó sẽ đi đến đâu, cái vị trí đang đến đâu, thì hoàn toàn có thể thực hiện được, hoàn toàn có thể thực hiện được về mặt công nghệ ha. Thì đó là cái theo dõi. Theo dõi xong, khi người ta đã sử dụng xong, cái end user đó là cái người dùng cuối, họ ăn xong, thì bắt đầu tới giai đoạn là tracing. Tracing là cái mà thầy Duy vừa nói, là truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Là khi một cái sự cố xảy ra thì mình biết là tại sao nó xảy ra sự cố đó. Bắt đầu thì ăn, ví dụ người ta bị ngộ độc đi, hoặc người ta ăn thấy đơn giản là về mặt chất lượng đi, ta ăn đó, ủa sao không thơm, cái này bình thường phải có mùi thơm gì đó, nếu mà nó ấy, nếu mà chín quá rụt quá không thơm, mà sống quá không thơm, thì ăn đến mức nó trái cây, cái trái hoặc cái thịt cũng vậy, nó vừa chín thì nó mới đủ cái độ thơm của nó, chất lượng cảm quan, chứ không phải là chỉ nó bổ không. Thì người ta mới là tại đặt vấn đề tại sao như vậy, thì cái phần truy ngược lại đó, để biết là việc gì đã xảy ra trong quá khứ, trong lịch sử đó, thì cái số liệu mình phải đảm bảo được việc đó, nó phục vụ được rất là nhiều mục đích. Thứ nhất là biết cái gì đã xảy ra trong cái quản lý chất lượng, người ta tôi quen gọi là điều tra vụ án đó. Mà điều tra vụ án thì 100 vụ điều tra chừng 10 vụ à, nó thật sự là không dễ. Nó khi đã xảy ra một sự cố rồi không dễ, mà bình thường đã không dễ rồi mà không có số liệu nữa thì nó công việc nó càng khó khăn gấp bội nữa ha. Tôi hay nói là dùng Sherlock Holmes để điều tra đó, khi có một sự cố gì quay ngược lại cái gì đã, tại ai, tại ca nào, ở ao nào, rồi quá chất gì vân á, thì rất là nhiều cái nguyên nhân mà để nó dẫn đến một cái sự việc như vậy, mà nếu mình không có số liệu á nó càng khó khăn gấp bội nữa. Cái đó là một. Cái thứ hai nữa là nó còn phục vụ một cái này, nhưng mà đối với lại ở Việt Nam ngay cả nền công nghiệp cũng không phổ biến nữa, thì đừng nói là nông sản, là thu hồi sản phẩm. Thì giờ mình đọc báo á, là khi mình nghe là cái hãng Toyota là hãng chất lượng xe hơi số 1 thế giới, nhưng mà khi sản xuất nó có vấn đề, nó thu hồi hàng triệu chiếc. Nó thu hồi hàng triệu chiếc. Nhưng mà muốn biết là thu hồi ở đâu, nó phải có mạng lưới đại lý của nó, là cái lô hàng đó đang nằm ở Việt Nam 200 chiếc, đang nằm ở Trung Quốc 1.000 chiếc vân vân vậy. Nó phải biết cái đó nó mới lấy về được. Thì cái nông sản thực phẩm nó sẽ phải tiến đến một bước đó. Nếu mà cái lô hàng đó nó bị gây ngộ độc thì mình phải biết là cái đó nằm ở đang nằm ở chợ nào, bao nhiêu kilo, đang tới cửa hàng siêu thị bao nhiêu trái vân vân. Thì lúc đó mình mới biết cái địa chỉ để mình lấy về. Tại vì nếu mà tiếp tục để nó phát tán nữa đó thì là càng không tốt. Như vậy làm cách nào để mình biết cái đó? Thì mình phải có cái hệ thống là theo dõi số liệu hàng đó là cái lô hàng nào, phân phối tới thương lái nào, từ thương lái đó phân phối tới siêu thị, tới nhà máy nào, thì mới sử dụng được cái việc thu hồi sản phẩm khi có vấn đề. Nội dung số liệu cần lưu trữ cái này là thứ nhất là do quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước hiện nay trong quy định về vấn đề này nó so với lĩnh vực công nghiệp á, nó chưa có nhiều. Nhưng sắp tới thì chắc chắn nó sẽ theo cái bước chân của công nghiệp để quy định nhiều hơn. Thứ nhì là bên thu mua, tức là cái việc mà quy định hiện nay là do yêu cầu của thương lái là nhiều, chứ mình tự giác không biết ghi nhận cái gì. Mà bên thương lái là do ai quy định? Bên thương lái là do nhà máy quy định. Anh có nguồn gốc mua, mà nhà máy quy định là do ai? Là do bên nhập khẩu họ quy định. Tức là có thể là trong cùng nhà máy, nhưng mà cái ông Trung Quốc ông mua thì ông không có yêu cầu. Cái ông Hàn Quốc mua thì ông yêu cầu cao hơn một chút. Ông Nhật là khỏi nói. Ông Nhật là khỏi nói là anh dùng cái giống ở đâu, sản xuất ngày giờ vân vân là kiểm tra không sót cái gì hết trơn, như bù lại tiền nào của đó. Chứ nếu mà tôi bỏ công ra tôi làm thêm đủ thứ hết trơn mà giá bán y như cũ thì không ai làm cả. Nhưng mà đối với là khách hàng Nhật thì là họ mua cái giá hơn hẳn so với khách hàng khác kèm theo cái yêu cầu đó. Nhưng mà tại sao mà có khi là người tới cái mức mà thặng dư do cái hoạt động gia tăng đó nó không tới người trồng trực tiếp, là vì thương lái rồi nhà máy có khi là họ cắt bớt không tới đó. Chứ thật sự một khi là cái nhà nhập khẩu nước ngoài họ đã yêu cầu mình những cái số liệu này thì cái chất lượng mình được đảm bảo thì cái giá nó theo tiền nào của đó. Nhưng mà nếu mình quản lý tốt cái hệ thống mà chuỗi cung ứng như vậy á thì mới khuyến khích cái người trồng trực tiếp họ được trả giá xứng đáng rồi cái giá trị gia tăng họ tạo ra thì mới thực hiện được. Các loại số liệu cần ghi nhận thì đương nhiên là hiện giờ mình thấy là hóa chất, vật tư nông nghiệp thôi, từ đó tác động trực tiếp. Các thời điểm quan trọng như ngày gieo trồng, bón phân, bơm thuốc, chăm sóc đặc biệt suốt cái quá trình canh tác của mình, thì một tí nữa mình sẽ có một vài cái mẫu, nó không chi tiết lắm nhưng mà định được để mình tự làm. Các chi phí phát sinh vì hiện giờ mình làm thì nói chung là làm theo cái tập quán của mình á, thì cuối năm trúng vụ thì cười, không trúng vụ thì thôi, cũng không có biết tính toán trước là mình đầu tư như vậy thì cái hiệu quả kinh tế là bao nhiêu, chẳng hạn như tính cái tỷ lệ hòa vốn là bao nhiêu, tính tỷ lệ vốn chính lãi là bao nhiêu vân á, giống như không chứng khoán á thì mình không có tính ha. Nhưng mà cái việc này á là trước tiên tính là có lợi cho mình, tự làm ăn đã thành kinh tế rồi, hàng hóa rồi thì phải cân đong đo đếm để làm chi, để vụ mùa sau á thì mình có cái biện pháp cải tiến, thì mình bỏ thêm chi phí mình biết là có lợi hay không và không có lợi hay không, để mình tiếp tục cái giải pháp này và không tiếp tục giải pháp khác. Nên là bản thân trước tiên là trong làm ăn kinh tế là có lợi cho bản thân mình. Cái thứ hai nữa là nó còn phục vụ nhiều chuyện khác, chẳng hạn như người ta mình bán phá giá thì nếu mình có lưu trữ đầy đủ số liệu thì đây là tôi đầy đủ công sức tôi bỏ ra này, tiền quan bỏ ra, như vậy là tôi cảm thấy hài lòng. Bán phá giá hay không là tùy thế thôi, chứ còn bản thân tôi thì tôi bán thấy hợp lý tôi bán chứ không phải là phá giá, ví dụ như thế. Thì nó phục vụ nhiều việc khác nữa, ngoài cá nhân mình còn phục vụ cho công việc mà tiêu thụ. Các bất thường về thời tiết, nguồn nước thì nói gì nói là nông nghiệp vẫn phải phụ thuộc thời tiết, cho nên là những cái sự cố phát sinh trong từng ngày, từng tuần thì nếu mình lưu trữ lại thì mình sẽ giải thích được những cái thành công hay là thất bại của cái việc sản xuất của mình. Thứ ba nữa là hồ sơ cần được giữ gìn cẩn thận và dễ tìm. Đôi khi là cái dễ tìm này nó có lợi cho mình, mà có lợi cho nếu trong trường hợp mà bên quản lý nhà nước sau này họ sẽ kiểm tra, hoặc là bên thu mua họ kiểm tra, khi mà họ tới á họ họ cần cái số liệu về ngày đó tháng đó mà mình tìm hoài không ra, thì người ta không nghĩ là mình không biết cách lưu trữ cho thuận lợi, mà nó nghĩ là chắc là có cái gì mà cần giấu đây, mới tranh thủ thời gian câu giờ thi, mà thi là có 1 tiếng à, thì câu giờ hết giờ ra cho khỏe. Thì cho nên là coi đôi khi có những cái đó thì mình nếu mình làm nhanh nhẹn thì tạo được cái niềm tin, mặc dù là số liệu nó theo thực tế của nó. Một số gợi ý trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất đó, thì cụ thể hóa trong các cái từng bước, dĩ nhiên không đầy đủ, nhưng mà cái đây các bước đặc trưng trong một cái quá trình canh tác nói chung, ruộng cũng như vườn. Thì trước tiên chẳng hạn như cái khâu chuẩn bị đất, thì cái công tác ruộng vườn đều phải có, thì luôn luôn chúng ta sẽ ghi ngày. Kế tiếp là cái công việc thực hiện, cách thức thực hiện. Cách thức thực hiện nó dẫn tới là chi phí. Chẳng hạn như cách thức thực hiện, ví dụ như ruộng thì chúng ta có thể dùng ở vườn, rẫy thì chúng ta dùng tay hoặc dùng cơ giới hóa. Đó là cách thức thực hiện, hoặc dùng cách khác nữa. Chi phí kèm theo. Chi phí kèm theo là chúng ta ghi cả chi phí của mình, như thay vì mình mướn là bao nhiêu. Mặc dù mình không mướn, mình không tốn tiền thật, nhưng mà cái đó vẫn là cái công của mình bỏ ra, thì phải ghi nhận vào. Chứ để hôm ta mình không ghi vào đó là người ta nói là anh là chi, cái giá thành anh rất thấp, mà anh bán cao hoặc giá thành cao bán thấp á, thì nó sẽ là nói là vấn đề phá giá, hay là bán rẻ, hay là bán mắc. Thì ghi nhận tất cả chi phí mình bỏ ra và kết quả thực hiện. Kế tiếp là sau khi chuẩn bị đất, tới quá trình gieo cấy, gieo hoặc cấy. Tức là có khi chúng ta dùng hạt, có khi chúng ta dùng chiếc cành, có khi chúng ta dùng gieo rồi mà chúng ta cấy sau. Thì ghi nhận đầy đủ thông tin đó, gồm có ngày, cái diện tích gieo trồng, cái lượng hạt hoặc là số cây giống, con giống, mật độ trồng, chi phí cũng như là cái kết quả mà chúng ta đạt được. Để chúng ta đánh giá, có số liệu đánh giá một cách, tức là gần như là tập làm khoa học vậy đó. Đây là cái quá trình mà đối với các nhà khoa học rất là bình thường, và đối với một số lão nông chi điền chẳng hạn thì họ làm rất bình thường, nhưng mà nó không có viết thành chữ, nó không ra văn bản, thì cái đó nó không có gửi gắm cho đời sau hoặc là chia sẻ cho đồng nghiệp được. Cho nên là cái này nó sẽ mang tính cách là có khả năng là thành là cái lưu trữ được, cái truyền bá được. Chứ nếu chúng ta chỉ nhớ trong đầu thì sẽ quên. Kế tiếp là chẳng hạn như bón phân, thì có những cái số liệu phải ghi chép như là ngày, diện tích, số lượng, chủng loại, giá cả, nhân công và cái kết quả cụ thể của cái quá trình của mình. Kế tiếp là tưới tiêu, thì cái tưới tiêu là một cái hoạt động mà tùy cái vùng, nó cái tỷ lệ chi phí trong toàn bộ quá trình canh tác mình nó thấp, có dùng những chi phí rất là cao, thì mình sẽ lưu trữ cái ngày, diện tích, phương pháp. Phương pháp có thể chúng ta tưới nhiều cách tưới lắm ha các anh chị. Chúng ta hiện giờ rất nhiều cách tưới, thậm chí những cái phương pháp tiên tiến nhất là tưới nhỏ giọt chẳng hạn, là người ta đưa đường ống cho tới cái gốc cây, rồi nhỏ bao nhiêu liều lượng bao nhiêu vào đó, rồi cái hóa chất cũng đưa vào cái hệ thống đó rồi nhỏ xuống. Hoặc là tưới kiểu mà truyền thống của mình là tưới tay, hoặc là tưới trong hệ thống vườn của Việt Nam. Lúc trước Thái Lan có, giờ sau này Việt Nam có bắt trước. Tức là mình mỗi một cái bờ vườn á, mình có rảnh mương ở dưới, thì có cái ghe, rồi cái ghe đó mình mới hút nước nó tự đẩy đi, rồi hai bên cái mình để hai cái vòi phun hai bên, cái nó vừa hút nước nó tự đẩy đi được mà nó tưới được hai bên. Thì hồi xưa lúc mà chúng tôi ở Thái Lan thì chúng tôi thấy họ áp dụng rất là phổ biến, vì cái vườn nó rất là rộng, ruộng rất là rộng thì nó làm được. Thì sau này mình có cái liên kết với nhau, ví dụ như cánh đồng mẫu lớn hoặc hợp tác xã, hoặc là nguyên một cái khu vực để mình sản xuất hàng hóa thay đặt hàng đó, thì mình có cái diện tích lớn để mình thực hiện những cái phương pháp cơ khí hóa, công nghiệp hóa cái quá trình tưới tiêu được. Nhỏ thì họ làm không được. Kế tiếp là diệt cỏ chẳng hạn, thì cũng ghi ngày, diện tích, phương pháp diệt bằng cái gì, bằng tay, bằng thuốc, bằng có khi nào đó mình dùng con này con kia vô cho nó sáng tạo ha, cho nó vô nó xử lý. Dĩ nhiên là không có cho bò vô ha. Chi phí, nhân công, kết quả. Cái vấn đề kế tiếp là vấn đề phần kiểm soát ngặt nghèo, là kiểm soát sâu bệnh, thì vì sử dụng hóa chất thì cái phần đó là phần trước các thầy các cái báo cáo viên trước đã trình bày, thì mình cần ghi nhận lại cái loại sâu là hoặc là bệnh để sau này mình đánh giá là mình sử dụng cái loại thuốc đó và cái phương pháp đó nó có kết quả hay không. Nhưng mà cũng phải ghi nhận lại cái thời tiết ngay thời điểm đó nữa, tại vì tất cả đặc biệt là bệnh thì nó sẽ liên quan đến thời tiết, thì ghi nhận lại cái thời tiết lúc đó và cái hóa chất mình sử dụng, cái phương pháp, cái liều lượng sử dụng, để lần sau mình tự đánh giá lại, thì đến cái phần tự đánh giá đó thì tôi sẽ nói kỹ hơn, là nó sẽ rất là bổ ích trong cái quá trình mình làm sản xuất theo cái khuynh hướng công nghiệp. Chi phí, nhân công và kết quả. Đến khi thu hoạch thì mình cũng phải đánh giá là cái ngày thu hoạch, cái diện tích thu hoạch được, dĩ nhiên là nó thường thường nó trùng với diện tích mình khởi sự canh tác, trúng hay thất như thế nào, và phương pháp thu hoạch. Phương pháp thu hoạch theo truyền thống là mình hái bằng tay, đúng không? Hái bằng tay, hái từ trái. Nhưng mà nếu mình không có mình ngồi mình nghĩ một mình á, không chia sẻ với ai á, nghĩ nếu mà tôi làm công nghiệp bằng máy chắc không có cái máy nào làm được đâu. Không lẽ là con ribo đi thọ nó hốt từng trái. Nhưng mà tôi đã thấy, tôi chưa được đi xăm, nhưng mà tôi thấy tôi coi một cái video clip ở Mỹ á, là họ thu cái trái cherry hay cái trái gì đó, nó cũng nhỏ nhỏ như trái cherry của mình á, nhưng mà bằng máy. Năng suất cực kỳ cao. Đó là làm gì? Tức là họ trồng á, lúc họ trồng á là họ trồng thành luống rồi. Nhưng mà tôi không thấy cái mương trên đó. Bắt đầu nó cho một cái xe đi qua. Cái xe nó có cánh tay nó thò ra. Nó dịn vô gốc cây nó rung thì cái trái nào á mà đủ rớt xuống đó thì trái đó thu hoạch được, nó rung cho rớt xuống hết á, thì nó rớt trên cái luống, xong nó rớt ra phía sau cái xe, nó nằm trên bờ nha, trong cái không có mương, nhưng mà rớt trên cả một cái những cái luống cây nằm trên cao, rồi cái kế luống cây thấp thì nó rớt xuống đó cái xe sau nó bắt đầu lùa, nó hốt hết trơn luôn, nó hốt xong ở trên cái xe nó sàn ra là nó lượm được những cái trái, rồi sau đó nó mới phân loại là cái trái chín nhiều và chín ít, thì hoàn toàn là không có người mà thò tay mà hốt từng trái. Là có những cái phương pháp mà chúng ta có thể hình dung là nó đã mức độ công nghiệp, mà nếu mà không chia sẻ thông tin với nhau thì có khi mà mình không biết được, nhưng mà người ta làm được. Nên là cái phương pháp mà thu hoạch thì càng ngày nó sẽ càng là cơ giới hóa. Ví dụ là cách đây chừng cỡ 10 năm thì không nghĩ là cái lúa của mình mà cái xe liên hợp mà nó chạy vô nó tông đơ, nó cắt, nó đẩy làm sao được. Bây giờ mình làm rất là phổ biến. Làm vườn cũng vậy, nhưng mà làm vườn thì hiện giờ cái cơ giới hóa mình ít hơn là làm ruộng, làm lúa. Sau đó là tới giai đoạn xử lý sau thu hoạch. Tức là trước khi mình ra thương lái mình làm gì? Mình sẽ phân loại, mình làm sạch sơ bộ, đúng không? Thường là mình rửa thôi, là mình đóng gói. Đóng gói đây không phải là bỏ vô cái gói đẹp mình đóng ha, chưa tới cái người dùng cuối, mà có khi là cũng là tới mức độ đó, mà tí nữa sẽ có hình chúng ta sẽ thấy. Giờ mình sẽ để vào lớn như cần xé hoặc giỏ mình giao thôi. Mình ghi lại cái ngày, phương pháp, chi phí, nhân công và kết quả. Và sau đó chúng ta sẽ giao cho thương lái, gọi là sản xuất hoặc là tiêu thụ. Thì sản xuất ở đây mình không đề cập, sản xuất ở đây là chế biến nông sản, mình không đề cập, tức là mình giao tới nhà máy hoặc giao thương lái là mình hết trách nhiệm. Thì mình ghi lại cái tổng kết lại cái quá trình suốt mùa vụ của mình, gồm có cái diện tích gieo trồng, ngày gieo, ngày thu hoạch, sản lượng và tỷ lệ chất lượng của nó nữa, là một thông số cần ghi nhận. Chứ nếu mình làm nhiều nhưng mà cái chất lượng ra không tốt, thu hoạch không đạt chất lượng, thì cái công sức mình bỏ ra nó không có hiệu quả. Ghi nhận lại cái tỷ lệ chất lượng là bao nhiêu và cái giá trị doanh số cũng như chi phí của cuộc là cái lợi nhuận, mà chú ý là ghi luôn cái công của mình vô đó, mình giá trị công của mình lương mấy triệu đồng á, mình cũng phải ghi thay vì mình thuê.